Kính bạch thầy, thưa thầy, cho con xin hỏi, con vướng phải nghiệp gì mà con sanh ra đứa con trai bệnh tự kỷ? Thưa đại chúng á, nếu như mình mới hiểu đạo, mình có thể nhận đó là nghiệp. Nhưng bây giờ quý vị hãy chuyển nghiệp thành nguyện đi, đừng có thấy đó là nghiệp nữa. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ mình sanh một đứa con lành mạnh, khôn ngoan, lanh lợi, chắc gì mình không đau khổ gì nó không? Nếu mà nó lanh lợi thì nó làm gì? Nó ăn chơi, nó thế này thế kia, nó cũng sẽ làm mình khổ. Còn cái đứa mà nó tự kỷ vậy, nó dở dở vậy đó, mà nó không có làm gì phiền hết đó. Cho nên thưa quý vị, mình sanh con nó có hai phần nha. Cái đứa con mà nó bệnh á, đôi khi mình chỉ lo nó bệnh mà nó không đỡ cực cái này. Còn cái đứa mà nó khôn ngoan, nó theo đúng cái mình muốn á, là nó lớn tới đâu là mình khổ tới đó, lớn tới đâu mình khổ tới đó. Bởi vì sao? Cả hai đều là nợ. Nếu nói là nghiệp nợ là nó vậy đó. Kiểu nào mình cũng khổ đó. Nó thông minh, nó khôn ngoan, chắc gì mình không khổ không? Nhiều khi mình khổ còn hơn nữa đó. Nó lường gạt mình đủ kiểu. Còn cái đứa nó bệnh vậy đó, bất quá nó phá vậy đó, nhưng mà mình không có gì phiền hà hết. Cái đứa mà nó 13 tuổi thôi, nó đi học thôi là bắt đầu mình đánh lô tô rồi đó. Không biết chiều nay nó có nghỉ học không, nó đang chơi với bạn nào. Thấy mà nó online, nó chat hoài là mình rình coi nó nói với ai. Mà thấy là nửa đêm mình hí cửa coi nó có ngủ không. Em qua hết rồi mấy giai đoạn này. 15 đứa nhỏ, 15 đứa con trai, 25 tuổi giữ 15 đứa. Mà quý vị nghĩ là con trai mà cỡ tuổi đó không thì nó làm sao? Cho nên mình nuôi nó ăn mình không có khổ. Mình lo rầu không biết nó chơi với ai đó. Nó đi chơi mà mình đây mình khổ mới chết chứ. Cho nên đừng có thấy cái đó là nghiệp. Bây giờ phải thấy nguyện nè. Nếu đứa nhỏ này nó lọt vô một gia đình, một người Mỹ nào đó, họ sẽ không giữ nó đâu. Họ sẽ đưa nó vô những cái foster care, hoặc là những cái nhà mà chuyên môn cho mấy đứa nó ở. Còn cái đứa nhà mình đã từng phát nguyện làm Bồ Tát, nuôi một đứa nhỏ. Thôi thì bây giờ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, một chúng sanh cũng độ, vô lượng vô số chúng sanh cũng độ. Thôi bây giờ con nguyện độ đứa nhỏ này. Bây giờ mình độ đứa nhỏ này, hay nói cách khác là mình trả nghiệp cho nó đi. Nhưng mình với nó muốn hết nghiệp không? Mình trả cho nó đời này bằng cách là chăm sóc cho nó, phải không? Nhưng nhờ có Phật Pháp, mình sám hối cho nó, mình cầu nguyện cho nó, thì mình trả cho nó hết nghiệp đời này, và bản thân nó trả hết nghiệp đời này, nó tái sinh đời sau, nó được làm một thân người tốt đẹp hơn. Cho nên ăn thua cái tâm niệm của mình quán chiếu, đây là nghiệp hay là nguyện. Đầu tiên mình quán là nghiệp đi cũng được nữa, nhưng mà mình phải thấy được cái mặt tích cực ở phần nghiệp để chúng ta trả mà không khổ. Rồi đi xa hơn nữa, chúng ta chuyển cái nghiệp này thành cái nguyện. Mình làm nguyện một vị Bồ Tát độ cho con mình. Nó có duyên với mình, nó mới làm con mình chứ đâu phải bình thường đâu. Biết đâu chừng đời trước nó là tỷ phú, đại gia, mình là người tới mượn nợ nó, hứa 2 tháng trả, đi suốt 20 năm. Nó phải rình dữ lắm nó mới kiếm được mình nó. Cho nên á, quý vị thấy á, Pháp Hòa hay dùng cái câu này nè: có Phật Pháp là có phương pháp. Nếu mình có được Phật Pháp là mình sẽ có phương pháp chuyển đổi cái nhìn, cái thấy của mình để làm cho mình positive, không còn tiêu cực mà phải thấy một cái tích cực. Ví dụ như bây giờ mình đang bệnh đi. Tôi bệnh mà tôi bệnh ở đây cũng đỡ lắm. Bệnh ở đây bác sĩ, y tá, nhà thương, bệnh viện chăm sóc tốt. Thật sự người ở đây mà chết nghĩa là tới số rồi, chứ bác sĩ ở đây họ đâu để mình chết. Thậm chí mình hết cứu rồi mà họ cũng dám nói với mình thôi đem về đi. Họ khuyên mình á, nên đi qua chỗ kia để có cái good care hơn. Họ nói rất là nhẹ, để cho mình qua đi mình chờ. họ cũng lịch, họ không có nói, rồi thậm chí họ nói với người bệnh một cách rất là nhẹ nhàng. Họ rất thông cảm cho người thân của người bệnh, họ đang đau khổ vì cái bệnh của người thân. Trên bác sĩ y tá ở đây, ngoài cái công việc của họ, họ còn có cái nhân từ ở trong đó, có cái lòng từ trong đó. Và bây giờ mình ngược lại, Pháp Hòa cũng xin thưa Pháp Hòa, thưa quý vị, quý vị đừng có thấy nó là nghiệp gì hết đó. Nếu quán về nghiệp thì nghiệp phải là nghiệp tiêu tích cực. Nếu con mình nó bệnh tự kỷ mà nó bệnh ở đây, có phải sướng hơn bệnh ở Việt Nam không? Ở đây mà quý vị thấy là chính phủ lo hết, mà mình chỉ làm có cái việc là nhận tiền nó mình nuôi nó thôi. Có hai vợ chồng ở bên Mỹ, có bà biết, ba đứa con. Thì hai đứa con lớn giờ nó xa gia đình, nó không có thăm hỏi, nó không con viết gì nữa hết. Còn con đứa nhỏ bệnh, nó lẫn quẩn trong nhà. Pháp Hòa tới thăm, hai ông bà nói sao biết không? Thầy ơi, con nghĩ chắc Phật trời cũng biết tụi con cô đơn, cho đứa nhỏ này cho tụi con an ủi tuổi già, có nó cũng vui lắm. Nó chạy rần rần mình la hét với nó cũng vui. Còn hai đứa kia giờ đi nó không phôn phiết gì hết. Con gọi con phôn nó má làm gì má gọi hoài. Thôi riết con buồn, con cũng gọi nó, con cứ chơi với đứa nhỏ này. Mà nó không có làm phiền gì mình thôi ơi. Đó, quý vị nói, thành thử ra ăn thua cái cách mình nhìn. Rồi bây giờ quý vị thấy mà tất cả những người bệnh ở cái xứ này nè, có ai mà mình phải cực nhọc đi làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi họ đâu, toàn là tiền chính phủ. Thì rõ ràng mình thấy trong cái bệnh nó cũng còn cái phước. Rồi bây giờ bác sĩ nếu mà nói vậy, chính phủ Canada ngồi chống càm nó, trời ơi tôi không biết nghiệp gì mà rước nguyên cái vàng này qua làm tôi khổ quá. Nếu mà nói là nghiệp thì chính phủ Canada cũng không ngồi chống càm mà than nghiệp á. Thành thử nếu mà nói là nghiệp là ngồi quán lại, không có ai mà không có nghiệp. Nhưng mà chúng ta có cái phương pháp của Phật Pháp để nhìn soi nghiệp là gì? Có phải là một cái gì để làm cho mình khổ đau không? Hay làm cho mình tích cực mình trả nó? Có cái cô đó cũng mới nói với bà, con khổ lắm thầy ơi, làm nhiều nó phá nhiều, làm nhiều phá nhiều. Cái bà nói vậy cô cũng đỡ, cô có làm để cho nó phá. Cô còn làm ra cho nó phá. Còn có nhiều người làm không ra đồng nào mà nó phá mới chết. Cô nói hé. Quý vị thấy mình có Phật Pháp là có phương pháp. Bây giờ nhớ nha, nuôi một đứa con bệnh này, giải quyết cái đời sống cơm áo, chăm sóc nó vật chất đời này nè, nhưng phải nhớ sám hối cho mình với nó, để mong đời sau nó sạch luôn cái nghiệp thân và tâm của nó. Đời này nó được sướng phần thân, nhưng mà nó không sướng cái phần tâm. Cái đầu nó không biết gì hết, nhưng mà về mặt vật chất đầy đủ, ăn uống rồi sự chăm sóc. Cho nên mình ráng sám hối cho mình với nó.